Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, giáo sư là một học hàm rất là được nể trọng và rất là danh dự tại Mỹ vì khó khăn lắm mới được học hàm này. Họ phải trải qua rất là nhiều gian nan khổ cực, vừa khổ luyện mà vừa khổ cực để học tập và để được cái danh hiệu giáo sư. Vì vậy cho nên là cũng không có mấy người được cái học hàm giáo sư thực thụ. Và những cái con đường gian nan khổ luyện đó để tiến thành giáo sư đó, nó trải qua như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi tôi cùng tìm hiểu ngày hôm nay. Vì ngoài cái sự trọng vọng của xã hội đó thì cái danh hiệu giáo sư còn mang lại cho cái người làm cái chức vị giáo sư đó một cái cuộc sống ổn định, một công việc ổn định và thu nhập cao. Ngoài ra thì ở Mỹ này cũng có rất nhiều những người gốc Việt có học hàm giáo sư trong các trường đại học Mỹ hoặc là môi trường học thuật của Mỹ. Trong đó có giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay cùng tìm hiểu về con đường để có được học hàm giáo sư tại Mỹ lúc này. Thì quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề xin mời bỏ trong phần bình luận, chúng ta sẽ được giải đáp tức thì. Thưa giáo sư, nói về học hàm giáo sư tại Mỹ thì xin giáo sư giới thiệu sơ khởi về cái học hàm này cho các bạn ở Việt Nam được hiểu.
Cái đề tài này rất là hay và thú vị, tại vì các sinh viên Việt Nam muốn đi du học cũng phải nên hiểu biết về cái hệ thống giáo sư. Thì ở Mỹ chúng ta hay kêu những cái người là giáo sư, và đôi lúc thật ra là họ không phải là giáo sư. Thì đầu tiên đó, chúng ta phải biết trong cái hệ thống đại học thì cái thành phần về ngành academic là giáo dục đó, nó rất là lớn, nó chiếm rất là khoảng đâu 70% trong một cái hệ thống đại học. Ngoài đó có những hệ thống khác lo về budget, lo về sinh viên, nhưng mà người đứng đầu tiên đó là người provost. Thì người provost đó có những người là khoa trưởng hay là gọi là hiệu trưởng của các trường nhỏ. Thì đó là sau này chúng ta có thì giờ chúng ta đi vào những cái chức vụ về hành chính của đại học. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tôi đã làm việc trong hệ thống đại học của Mỹ cũng là hơn 43 năm. Thì chúng tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của tôi. Thì cái đại học của chúng tôi thì cũng khác gì những cái hệ thống đại học khác. Khi một người sinh viên ra trường giống như chúng tôi là có bằng tiến sĩ, thì cái mộng trở thành giáo sư thì phải nạp đơn để được nhận vào, để được thành cái người giáo sư đầu tiên, chức vụ đầu tiên đó là trợ lý giáo sư. Và thường thường là những cái đại học mà có về nghiên cứu và trong cái group khoảng từ 150 trở lên đó, là những trường đại học này họ bắt buộc là các giáo sư, mặc dù là trợ lý giáo sư, là assistant professor, cũng phải có tối thiểu là có bằng tiến sĩ. Thì cái
như vậy là giáo sư ít nhất cũng phải có bằng tiến sĩ mới trở thành giáo sư được.
Vâng.
Thì bây giờ xin giáo sư giới thiệu sơ quát một cách tổng quát nhất như thế nào gọi là giáo sư ở Mỹ.
Thì chúng ta thấy rằng là
cái
nguyện vọng của một người ra tiến sĩ như chúng tôi đến một trường đại học như Đại học Công giáo Hoa Kỳ là chỉ muốn được thăng chức lên theo cái thành tích của mình. Còn cái vấn đề trở thành hiệu trưởng hay là trở thành khoa trưởng, phân khoa trưởng, đó là một cái chức vụ mà người ta phải làm. Tại vì khi đến một đại học thì chúng ta phải giải quyết được ba yếu tố. Cái thứ nhất là giảng dạy, là teaching. Cái thứ nhì là làm nghiên cứu, là research. Cái thứ ba về service, có nghĩa là
phục vụ.
Thì khi mà giống như bản thân của tôi có làm khoa trưởng và hiệu trưởng thì đó là trong cái phục vụ mà thôi. Nhưng cái điểm chính là tới là chúng tôi chú trọng vào để đi dạy cho các sinh viên và làm nghiên cứu và đưa tiền từ các cơ quan ở ngoài vào để giúp đỡ các sinh viên ra tiến sĩ. Thì đó là cái mục đích chính của những giáo sư ở đại học. Thì bắt đầu như chúng tôi đã nói, có tiến sĩ xong rồi, đó là cái bằng, là cái
điều kiện. Thưa giáo sư, như vậy giáo sư ở Mỹ có thể là không chỉ là dạy thôi, mà có thể là vừa nghiên cứu, vừa dạy và vừa làm công tác điều hành luôn.
Thưa vâng, cái đòi hỏi mà để được tăng trưởng trong cái những cái cấp bậc của mình, những cái chức vụ cao hơn từ assistant professor là trợ lý giáo sư, thì phải cần đòi hỏi cái sự thành công và những cái thành tích trong cái ba lĩnh vực tôi nói vừa rồi là về giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ. Thì tùy theo cái trường, giống như trường chúng tôi là thường thường là đòi hỏi là tối thiểu là 30% dạy dỗ, 30% là làm nghiên cứu, và phần còn lại là 40% chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nhiều trường đại học có thể nhiều hơn, chúng tôi có thể rằng là 40% về tôi nói sang trường đại học chúng tôi là 40% về giảng dạy, 40% về nghiên cứu, và còn lại chỉ có 20% về phục vụ mà thôi. Và muốn được tăng chức từ trợ lý giáo sư cho đến cái tức thứ tới là phó giáo sư, là associate professor, thì phải đạt được những điều kiện như sau.
Dạ, mình sẽ nói cái đó sau, nhưng mà bây giờ có nhiều người thắc mắc, ở Việt Nam thì giáo sư chỉ là biết là đi dạy, nhưng mà ở Mỹ này Trâm thấy là không những là đi dạy mà giáo sư có nhiều khi là
giải quyết ba yếu tố đó.
Ngoài cái môi trường học thuật, họ còn điều hành công ty, họ còn làm kinh doanh nữa thì
thưa vâng, cái đó là không có cần đòi hỏi cái chuyện mà phục vụ là phục vụ ở trong trường, có nghĩa là mình đứng ra mình làm giống như là phân khoa trưởng hay là khoa trưởng hay là hiệu trưởng, đó là những phục vụ, hay là mình làm việc trong những cái hội đồng, có rất là nhiều hội đồng, và thường thường mấy cái đó là nó mất thời giờ rất là nhiều, nhiều người cũng muốn trốn tránh tại vì nó không có giúp ích cho mình để mà phát triển tốt trong cái lĩnh vực về dạy dỗ và nghiên cứu. Nhưng mà nếu mà thiếu sót về vấn đề
điều
hành về phục vụ á, thì nó cũng không có tốt. Mà chúng tôi thấy rằng là những cái điều kiện để mà từ trợ lý giáo sư, từ assistant professor đến associate professor, nó đòi hỏi mình phải đủ tất cả những điều kiện trong ba yếu tố đó.
Bây giờ xin giáo sư cho biết con đường từ đầu cho tới cuối để trở thành giáo sư, đó là phải đi qua bao nhiêu năm, phải học những cái gì?
Thưa vâng, chúng tôi là bắt đầu chẳng hạn là trợ lý giáo sư thì trong khoảng 4 năm thì chúng tôi phải có xuất bản những cái bài báo, và có đi những cái hội nghị, và dạy dỗ phải phải tốt, có nghĩa là sinh viên không có được complain mình, và khi đó là vấn đề mà phục vụ thì nó hơi ít đi, tại vì mình bắt đầu trợ lý giáo sư thì không có đủ thời giờ để làm về nghiên cứu và giảng dạy, bởi thế cái đòi hỏi về vấn đề phục vụ thì nó ít đi. Và có một cái hội đồng, tất cả các trường đại học thường có hội đồng từ phân khoa, giống như phân khoa điện cho đến khoa điện, khoa của kỹ sư, có nghĩa là trường kỹ sư, thì có từng có nhiều, rất là nhiều cái hội đồng từ cái department là cái phân khoa cho đến cái trường của school, của là cái college đó. Rồi từ ngoài đó còn có những cái nhóm giống như là những người giống như là senior, có những senior professor phải vote trên đó, và sau đó đưa lên một cái hội đồng của đại học. Rồi từ đại học, nếu mà trải qua được hội đồng đại học rồi thì mới đưa vào academic senate, là một cái group mà trong đó có học giả không, và sau đó là phải được người provost phải endorse mới được, hay là người tùy theo, có thể là người tổng hiệu trưởng, hay là nó gọi là provost là tổng hiệu trưởng, nhưng mà cái người mà giám đốc của nguyên cái president là của cái đại học đó phải công nhận thì mới được, thì tùy theo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà được tăng chức, mặc dù từ trợ lý giáo sư cho đến phó giáo sư, thì nó phải qua rất là nhiều hội đồng.
Thưa giáo sư, bây giờ mình phải nói từ đầu cơ bản cho dễ hiểu. Tức là bây giờ muốn trở thành trợ lý giáo sư đó phải học ra cái gì?
Phải học ra tiến sĩ.
Phải chứng chỉ mới được.
Tiến sĩ. Và có những cái thành tích trước đó rồi. Tại vì mỗi trường đại học nó có những cái opening, có những cái position mà nó có thể là mình nạp đơn được, nhưng mà chưa chắc là mình được nhận. Tại vì mình muốn được nhận thì mình phải gọi là tốt hơn những người khác, có nghĩa là xuất sắc hơn
như
thì mình
là
được nhận vào.
Bây giờ con đường đầu tiên là phải cử nhân nè, rồi thạc sĩ nè,
vâng,
ra tiến sĩ nè.
Vâng.
Sau tiến sĩ mới bắt đầu bước vào làm
nạp đơn cho các đại học, và mình được nhận tới đi phỏng vấn, và khi được họ nhận rồi thì mình bắt đầu là trợ lý giáo sư.
Phải xin phải xin làm trợ lý giáo sư.
Và đó là rất là khó khăn.
Những cái điều kiện nào người ta sẽ gọi là phải bắt buộc đáp ứng thì mới được làm trợ lý giáo sư?
Cái thứ nhất là tối thiểu là trong đại học chúng tôi là phải có bằng tiến sĩ, và ngoài ra là có những cái thành tích trong cái thời gian đi làm tiến sĩ, thì cái đề tài như thế nào, và có xuất bản bài báo như thế nào, làm việc với giáo sư nào, và có những cái tờ giới thiệu, lá thư giới thiệu từ các giáo sư của mình đó. Thì tất cả ai cũng có cái đó, nhưng mà anh thua là khi nào mình đi làm được nhận vào tới để mà phỏng vấn thì mình muốn chứng minh cho họ là mình xuất sắc hơn người khác thì mới được nhận. Thường thường cho một cái vị trí ở trong trường như vậy đó, thì 100 người nộp thì khoảng 1-2 người được mà thôi, được nhận vào.
1% thôi.
1%, 2%
mà thôi. Làm trợ lý giáo sư đó.
Vâng, vâng.
Dạ. Nhưng mà nếu mà được nhận rồi, người ta có cho mình cái chứng chỉ gọi là trợ lý giáo sư hay không?
Chưa, không. Coi như là được nhận vào rồi là mình bắt đầu, mình có là 4 năm để được lên phó giáo sư qua tất cả hội đồng. Và sau đó là mình có thêm 2 năm nữa để chứng minh rằng là mình có đủ sức để mình vào cái tenure, nó gọi là
biên chế.
Biên chế. Mà nếu không được thì mình phải bỏ trường ra đi, không được. Mà nếu được á, và tenure và biên chế rất là khó khăn, có một hội đồng đặc biệt để mà coi như là coi những cái thành tích của
trước
mình.
Trước khi mình đi tới đó quá xa, xin lùi lại một chút xíu, tức là từ cái gọi là trợ lý giáo sư mà lên thành phó giáo sư đó, thì cái con đường đó là bao nhiêu năm và
là
phải 4 làm
năm
những gì?
Tối thiểu là 4 năm và phải dạy dỗ rất là tốt. Không có sự complain của các sinh viên,
không bị chỉ trích phàn nàn,
và làm phải tối thiểu là một năm phải phát hành hai bài báo, một bài báo về giống như đi những cái đại hội lớn về cái lĩnh vực nghiên cứu của mình, và ngoài ra có một bài báo trong một cái journal mà nó rất là liên quan đến cái ngành của mình.
Mỗi năm phải có 2 bài.
Vâng, mà nếu không đạt được đó là tự động là được bị sa thải.
Hai bài đó có thể hiểu là hai bài nghiên cứu không, giáo sư?
Hai bài về nghiên cứu, cái là trong đó chỉ nghiên cứu. Nếu mà không có đạt được cái những điều kiện tối thiểu như vậy thì là không có qua các hội đồng. Mà đôi lúc đạt được những đó, những người đó tùy theo những cái thành viên của những hội đồng đó, họ đã vote được, phải đa số mới được qua khỏi những cái hội đồng đó.
Coi như là trong 4 năm mà tôi làm trợ lý giáo sư đó, tôi phải giảng dạy thiệt là thành tích xuất sắc, không bị chê trích phàn nàn gì hết, và tôi phải có mỗi năm 2 bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên những tạp chí danh tiếng.
Mà cái đây là tùy theo trường, nhiều trường thì có thể 1 bài, nhiều trường thì 3 bài, trung bình thì phải là 2 bài, 1 bài để đi về những cái hội đồng mà mình, những cái chương trình về conference á,
cái hội nghị về chuyên môn đó,
chuyên môn của mình, và một bài về trong một cái journal của mình.
Thưa giáo sư, bây giờ sau 4 năm có đủ hết những cái yếu tố đó rồi, sẽ được bầu chọn. Thì cái hội đồng bầu chọn đó là gồm những ai?
Là gồm những người coi như làm việc với mình. Trong cái department thì là thường thường những người làm việc với mình. Trong cái school có nghĩa là cái khoa thì cũng như người làm việc với mình, và từ những cái phân khoa khác. Mà lên đại học là tất cả những cái thành viên trong đó không phải là ở trong trường nữa, những thành viên từ các trường khác. Giống như trường ở Đại học Công giáo, chúng có rất là nhiều trường luật, trường về sinh dưỡng, trường về về kiến trúc sư. Thì có một cái hội đồng mà từ những cái giáo sư, từng những cái tối thiểu những người mà thành viên đó là phải đã có chức giáo sư rồi. Thì chúng ta sẽ nói về
cái hội đồng mà để tuyển chọn đó là gồm những giáo sư của các trường trong một hệ thống đại học.
Trong hệ thống đại học, cô nói rất là đúng.
Rồi họ sẽ biểu quyết.
Mình phải trải qua cái đó thì xong mới lên đến cái Academic Senate, là nguyên cả cái hội đồng mà nguyên cả cái trường đại học. Trong đó những người khoa trưởng, có những cái thành viên được ứng cử vào đó. Thì nếu mà trải qua được cái đó rồi thì mình mới được là lên cái chức.
Tức là phải qua cái hội đồng đầu tiên là những cái giáo sư
trong cái department của mình,
trong cái phân khoa của mình, trong các trường nữa.
Hội đồng
sau khi qua cái hội đồng đó lên hội đồng cấp cao hơn,
là
cái
hội
đồng
của
toàn bộ hệ thống đại học đó.
Của trường của mình đã. Một cái trường có nhiều cái phân khoa. Giống như trường của chúng tôi là trường kỹ sư, thì dưới đó có phân khoa điện, phân khoa về xây dựng,
robot,
phân khoa về đủ hết. Thì đầu tiên là những người làm việc chung với mình, sát cánh với mình trong cái department của mình. Và cái thứ nhì là đến cái cấp đến là của trường. Cái thứ ba đó, có những người mà họ senior, có nghĩa là cấp bậc senior như chúng tôi, được vote trên đó, là một cái hội đồng riêng nữa. Và cái thứ tư là lên cái hội đồng tổng quát của đại học, và sau đó lên Academic Senate, phải qua đến 6-7 trạng mà được vote đó thì mới được lên chức.
6-7 cái hội đồng.
Vâng.
Mỗi một cái hội đồng mà họ phải biểu quyết cho mình,
và
coi có
và
được.
Nếu mà hai hội đồng mà liên tiếp mà từ chối á thì phải trở lại, không có bắt đầu được nữa, phải trở lại.
Trở lại đó là trở lại từ đầu.
Trở lại từ đầu, phải đợi năm tới mình apply lại. Về cái vấn đề về biên chế ra về thế nữa thì chỉ nó khi mà mình bị
từ chối
rồi là không có được.
Trời mình chưa hỏi tới biên chế nha, trời mình đang hỏi là từ phó giáo sư thôi. Tức là mình đang nói là trợ lý giáo sư lên phó giáo sư là phải cái
tối thiểu là 4 năm, mà nhưng mà phải có những cái thành tích tốt và trải qua khoảng 5 cho đến 6 cái hội đồng
bầu chọn cho mình để mình lên được cái phó giáo sư hay không.
Vâng.
Nếu mình đủ tiêu chuẩn lên được phó giáo sư.
Vâng.
Thì chút nữa mình nói sau, nhưng mà lên không được thì chờ năm sau xin lại từ đầu.
Vâng.
Dạ rồi. Vậy thì bây giờ xin hỏi, nếu mà được lên phó giáo sư rồi thì từ phó giáo sư lên tới giáo sư đó trải qua bao nhiêu
cũng thêm 4 năm nữa. Và cái này rất là khó khăn, tại vì nhiều người suốt đời có thể là về hưu mà vẫn còn giữ cái chức phó giáo sư, associate professor. Thì thường thường trong một cái đại học thì chỉ có khoảng chưa đến 10%, 100 giáo sư, 100 giảng viên ở trong đó chỉ có 10% thôi. Hay là tối trường chúng tôi chỉ có 5-6% mà thôi. Rất là ít. Tại vì từ cái phó giáo sư lên chức giáo sư rất là khó khăn. Thì chúng ta cũng có
phải đi 4 năm giảng dạy tiếp nữa.
4 năm giảng dạy tiếp và phải coi như là giải quyết rất là nhiều cái vấn đề nghiên cứu chú trọng ở các đại học rất là nhiều. Nếu mình không có sinh viên mình đào tạo những ra tiến sĩ chẳng hạn thì họ cũng cần là mình có cái khả năng để mà đào tạo những sinh viên tiến sĩ khoảng 1-2 sinh viên hay 3-4 sinh viên. Ngoài ra cái vấn đề mà đòi hỏi về đưa những cái funding ở ngoài vào,
tức là phải kiếm nguồn quỹ cho trường.
Vâng, rất là quan trọng. Nếu không có cái đó là không được, không có những người. Ngoài ra cái khó khăn của khi lên chức giáo sư là cái danh tiếng của mình. Có nghĩa là không những ở trong trường nhưng mà họ đòi hỏi những cái lá thư giới thiệu của những người trong cái ngành mình trên thế giới. Thì khi họ gửi ra những cái trường đại học khác hay gửi ra những cái trường đại học ở Âu Châu, ở Châu Á.
Là không còn ở trong phạm vi toàn quốc nữa.
Vâng,
mà
cái này là rất là lớn. Mà nếu mà không được những người đó, họ viết thư công nhận cho mình. Tại vì nếu mà lên chức giáo sư là mình phải nổi tiếng trong một ngành nào đó. Mà nếu mà mình không có, mình chỉ giỏi ở trong trường mình thôi, mà không có nổi danh trên thế giới, thì không được lên chức giáo sư.
Có nghĩa rằng là muốn được lên chức giáo sư thì cái con đường đi sắp tới là những cái bài viết đó là phải đăng ra quốc tế,
vâng,
không có đăng trong nước nữa.
Đã đăng quốc tế rồi nhưng mà mình không có đăng nhiều để hay là không có đi những hội nghị nhiều thì mình có thể là nổi tiếng trong cái phạm vi nhỏ hẹp của trường của mình thôi. Nhưng mà muốn lên chức giáo sư thì phải nổi tiếng trên hoàn cầu, có nghĩa global, thì có cần tối thiểu là 5-6 cái letter của những cái thư của những người trong cái ngành, ví dụ cái ngành người máy của tôi hay là về tự động hóa, thì họ chọn những người mà nổi tiếng nhất ở trên nước Mỹ trong cái ngành đó và họ hỏi rằng là ông này có biết ông giáo sư Cường là ai không? Và nếu mà không biết là cái đó không có được lên. Là cái vấn đề nổi tiếng trong cái ngành của mình rất là quan trọng, tại vì cái vấn đề phát biểu về những cái báo chí hay là làm những cái phục vụ hay là về dạy dỗ, cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi, ai cũng phải đạt được cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái vấn đề danh tiếng của mình, có nổi tiếng trong cái ngành của mình hay không. Mà nếu không nổi tiếng là tôi thấy rất là khó khăn được lên chức.
Mà muốn nổi tiếng trong cái ngành của mình như vậy thì phải làm sao?
Thì mình phải đi hội nghị và mình phải hoạt động rất là nhiều. Ví dụ trong cái vấn đề phục vụ, tôi có thể hoạt động ở trong những thành viên những cái bài báo, giống như là tờ báo nổi tiếng, và được vào thành viên để mà quyết định những bài báo đó rất là khó. Khi mình làm việc chung với họ thì họ thấy rõ ràng là mình giỏi hay không. Theo cô nói thì ngoài cái vấn đề mà xuất bản về những bài báo, mình phải làm việc ở ngoài là tự nguyện đi làm việc vào trong những cái thành viên nếu được lựa chọn để mà quyết định cho những cái bài báo. Hay là mình làm việc với những cái cơ quan giống như National Science Foundation hay là NASA hay là những đó, thì họ biết tên mình, thì khi họ nhắc đến cái trường đại học mình thì họ nhớ đến tên mình liền. Thì cái đó là một trong những cái điều kiện mà rất là khó khăn cho những người họ từ phó giáo sư đến giáo sư.
Như vậy là phải có viết bài thiệt là nhiều, và viết không những trong nội địa mà viết ra quốc tế, tham dự các hội nghị quốc tế, và là kiếm nguồn quỹ cho trường học, và tạo lập danh tiếng của mình bằng cách là networking, tức là mở rộng mạng lưới,
làm lên leadership, là đứng lên làm lãnh đạo trong những cái đó. Thì khi nói đến cái đại học của mình đó, thì người ta rất là đơn giản, người ta viết cái hội đồng mà trong cái trường chúng tôi mà muốn đưa chúng tôi lên cái chức giáo sư, thì họ viết thư cho những người nổi tiếng trong cái ngành đó và hỏi rằng là có biết giáo sư Cường là ai hay không, và ông nghĩ sao về cái sự lãnh đạo trong cái ngành này. Thì những người đó họ phải viết rằng là tôi biết giáo sư này đã nổi tiếng trong ngành này, và
tức
những cái cống hiến của họ như thế nào,
mà phải giỏi về lãnh đạo nữa.
Lãnh đạo không phải cái vấn đề, lãnh đạo cũng quan trọng, nhưng mà cái những vấn đề mà nghiên cứu những cái phát minh của mình hay những cái khám phá của mình nó có quan trọng hay không. Thì những cái thường thường trong trường thì họ đâu có biết, nhưng mà nếu mà gửi những cái hồ sơ của chúng tôi tới những người mà họ là gọi là cột trụ trong cái ngành đó rồi đó, thì họ hiểu rằng là tại vì họ không có gì liên quan đến cái trường mình hết, họ có thể rất là
công tư, đó.
Công tư vô tư để mà nói về cái đó, thì nhiều người không có đủ những cái danh tiếng, bởi thế lên giáo sư rất là khó khăn.
Yeah. Như vậy có thể hiểu rằng là nếu như từ trợ lý giáo sư mà lên phó giáo sư đó là cần phải viết bài cho những cái tòa báo này kia, cho những cái cơ quan danh tiếng về nghiên cứu đó, thì từ phó giáo sư lên giáo sư là phải nằm trong ban biên tập của những cái hội nhóm uy tín để duyệt bài của người ta.
Miễn là làm sao để cho khi người ta nói đến cái trường đại học thì người ta nhớ đến mình, hay là nói đến cái ngành đó. Ví dụ trong tỷ dụ tôi làm việc trong cái ngành về robotics thì người ta nói về cái ngành đó thì người ta nghĩ đến là tôi là một trong những người cống hiến cho cái ngành đó.
Thưa giáo sư, mà một cái quan trọng là không những mình viết bài là khó rồi mà mình muốn xin có một cái chức biên tập, một cái thành viên trong hội đồng
rất là khó khăn.
Thì mình phải làm sao mới được?
Họ được coi như là by invitational, có nghĩa là chỉ mời thôi, cho mình không phải apply được.
Không thể nào.
Nếu mình giỏi thì người ta mời. Và ngoài ra là trong cái thời gian đó tôi là phát ra một coi như là thiết lập một cái journal giống như cái ngành của tôi.
Một cái tạp chí.
Tạp chí. Tôi thiết lập và tôi mời những khách làm việc. Thì cái đó là tạo lên những cái danh tiếng. Tại vì những vấn đề dạy dỗ về vấn nghiên cứu về vấn đề đó là ai cũng có hết. Nhưng mà cái chuyện mà khác biệt giữa những người được lên chức hay không là qua những cái danh tiếng, cái nổi tiếng về cái ngành làm việc của mình.
Dạ, không những là có chân biên tập trong tạp san nổi tiếng mà mình có thể tự tạo cái tạp san uy tín chuyên môn đó để mời người ta cộng sự với mình. Dạ, thì sau khi tất cả những cái đó mình có rồi thì có phải thi để thành giáo sư không?
Thế không, coi như là qua cái
không có bài
cái hội
thi.
Đồng có qua 6 cái hội đồng đó thì cái mức độ mà để mà chấp nhận đó nó cao hơn, nó người ta đòi hỏi hơn và rất là khó khăn.
Cũng 6 hội đồng như vậy.
Hội đồng như vậy.
Dạ.
Nhưng những cái yếu tố nó khác nhau, yếu tố nó đòi hỏi rất là cao.
Dạ. Xin đơn cử cái sự khác biệt giữa cái mức độ cao hơn của phó giáo sư lên giáo sư.
Chúng ta thấy rằng là từ phụ tá cũng như là trợ tá giáo sư lên đến phó giáo sư thì người ta không đòi hỏi những cái thư giới thiệu của những người quốc tế. Nhưng mà từ phó giáo sư cho đến giáo sư thực thụ đó, full professor, thì nó cần đòi hỏi tối thiểu là 5 đến 6 người trên, không phải những người nào nhưng mà những người nổi tiếng trong cái ngành của mình. Ví dụ tôi ngành làm cái ngành tự động hóa về robotics thì người ta chọn những người viết những cái cuốn sách mà tôi đi học khi là mình là đi học, là sinh viên đi học, thì họ hỏi những người đó là biết tôi hay không. Mà người ta không biết có nghĩa là không nổi tiếng. Có nghĩa là mình viết bất nhiều bài báo nhưng mà nó gọi là cái impact đó,
cái ảnh hưởng nó không có
thì những người đó họ không biết về mình.
Dạ. Như vậy là sau khi qua được 6 cái vòng loại, 6 cái hội đồng tuyển chọn biểu quyết cho mình rồi mà người ta ok là mình thành giáo sư.
Thành giáo sư.
Thì cái lúc đó mình có học hàm đeo trên người hay là bằng cấp gì không?
Không, người ta công nhận trong có thể là cho lên lương 10%.
Nhưng như không có một cái kiểu bản chương
không
gì.
Không có gì, người ta cũng trong cái hồ sơ là người ta có của mình rồi.
Từ đó người ta bắt đầu cho mình cái danh hiệu giáo sư.
Vâng.
Còn nếu mà mình thua, thất bại thì sao?
Thì coi như là mình có thể apply lại năm tới hay là 2 năm. Hoặc người ta, những cái hội đồng họ đưa cho mình thấy rằng là có những cái khuyết điểm như thế nào thì mình phải bổ túc thôi.
Như vậy là chờ năm sau.
Hay là chờ 5 năm sau, chờ 10 năm sau.
Khi nào đầy đủ những cái điều kiện đó thì mình lại xin lại.
Rất là hiếm cho những người mà sau 8 năm lên được giáo sư. Tôi là một trong những, tại vì mình đạt được những cái đó rất là khó. Trong 4 năm làm sao mình làm nổi tiếng được. Nhưng mà trong cái trường hợp của tôi thì trong khoảng 10 năm thì tôi được. Từ bắt đầu ngày vào từ khoảng 1982 tôi đến đại học thì khoảng đâu 7-8 năm sau là tôi được lên.
Có người nào mà cứ làm hoài 20-30 năm mới được không?
Có nhiều người họ retire, có nghĩa là
nghỉ hưu
là vẫn có cái chức là associate professor, không bao giờ lên được cái đó. Vậy thế tôi nói rằng là trong một đại học chỉ có khoảng tối đa là 10% thôi.
Dạ.
100 giáo sư chỉ có một.
Bởi vậy mới nói rằng là rất là cam go cực khổ và vì vậy rất là được trọng vọng. Dạ, thưa giáo sư, vậy bây giờ xin hỏi cái ngược lại đó, mình cực khổ như vậy thì mình được cái gì? Thí dụ như lên giáo sư rồi, lương bổng thế nào, nghề nghiệp ra sao?
Cái thứ nhất là khi mình làm trong cái ngành về nghiên cứu về giáo thì mình muốn càng ngày cái vấn đề chức vụ là cái sự công nhận của cái những cái thành tích của mình. Thì ai cũng muốn lên chức hết. Không người ta không làm vậy tại vì muốn được lên lương, nhưng mà cái thỏa mãn khi mà vào đại học mà suốt đời chỉ ở associate professor thôi thì chứng tỏ rằng là mình không đạt được cái mức cao nhất. Đó.
Thì được có cái danh.
Có cái danh.
Nhưng mà ngoài ra cái lương thì
cái lương thì lên người ta lên được 10% nếu từ cái phó giáo sư, cái lương của phó giáo sư thường thường lên full professor là nó cho mình 10%.
Còn cái bảo đảm nghề nghiệp thì sao? Có nghĩa là không sợ bị thất nghiệp hay
cái vấn đề biên chế thì chúng ta thấy rằng là hệ thống đại học giáo sư ở đại học ở Mỹ nó chia ra hai track, hai cái đường đi. Một bên là tenure track,
là biên chế,
là trên con đường để đến được cái tenure. Cái tenure là biên chế như thế nào? Có nghĩa là sau khi ở đại học 6 năm là gọi là probation là sao?
Thử thách.
Thì có cái hội đồng đặc biệt về cái biên chế đó, họ xét cái hồ sơ của mình, và nếu mà không đủ những cái điều kiện để được biên chế, để được tenure trong cái đại học đó, thì người ta mời mình ra khỏi trường. Mình chỉ có một năm để thu dọn là đi trường khác. Nhưng mà nếu được thì người ta cho mình cái biên chế, có nghĩa là mình có cái bảo đảm về cái công việc làm của mình muôn đời. Mình có quyền đi, người ta không có đuổi mình được.
Còn như vô biên chế là ngon lành rồi.
Ngon lành rồi.
Còn chưa vô biên chế là gọi là tenure track á, thì tenure bao track, lâu? Bao lâu thì?
Thì khoảng là 6 năm. Nếu mà sau 6 năm cái 6 năm thử thách mà không được là chỉ có hai trường hợp: một là mình phải đi, hai là mình ở lại và mình được cái biên chế suốt đời.
Nếu mình đi đó, thưa giáo sư, là mình thử ở trường khác, phải không ạ? Thử cái cơ hội ở trường khác và vô được biên chế trường khác.
Thường mà đi mà tại vì không được biên chế thì người ta đặt cái câu hỏi lớn là tại sao không được biên chế. Nếu mình đi từ trường cao thì mình có cái cơ hội đi xuống cái trường nhỏ thì họ công nhận hơn. Mà nếu mình được ở trường nhỏ rồi mà không có biên chế thì không bao giờ đi lên những đường cao được. Nếu không giải quyết mà những cái yếu tố của một cái trường thấp thì làm sao đi trường cao được.
Nhưng mà nếu tôi không biên chế thì tôi hợp đồng, phải không ạ?
Thường biên chế thì mình có thể đi những trường khác, là có cái luật nhiều
và mình làm theo hợp đồng.
Làm theo hợp đồng là cái non tenure track, có nghĩa là những cái người mà giáo sư hay là giảng viên mà không ở trong cái track.
Cái hợp đồng 1 năm hay là hợp đồng lần 5 năm?
Tùy theo, có nhiều giảng viên về lecturer hay là adjunct, mình không có đủ thời giờ mình nói, có thể trong kỳ tới. Nhưng mà thường thường cái đó là tùy theo cái nhu cầu của trường đó. Nhiều trường chỉ có 1 năm mà thôi, nhiều trường cho 2 năm, nhiều trường cho 4 năm. Nhưng mà cái đó không phải permanent, có lẽ 4 năm sau là phải coi thử là
gia hạn lại
như thường.
Thưa giáo sư, có nhiều người thắc mắc vậy thì lương của giáo sư ở Mỹ cao thấp thế nào?
Thường giáo sư thì thường mà về trợ lý giáo sư thì tôi nghĩ khoảng bây giờ thì 80.000 đô la một năm. Mà chỉ làm, nhớ là đại học chỉ làm 9 tháng mà thôi. Có nghĩa là làm 9 tháng mà lãnh lương 12 tháng. 3 tháng hè là mình muốn làm gì mình làm. Lương phó giáo sư thì khoảng 110.000 đô la. Mà lương giáo sư thì không biết được. Người có thể từ 200.000 cho đến cả triệu đô la tùy theo những người giáo sư đó. Giống như trong trường hợp của chúng tôi, trong thời gian tôi đi làm giáo sư ở Đại học Công giáo, tôi có mở những cái hãng, thì người ta cho phép mở những cái hãng, thì cái lương của trường rất là ít, thì khoảng 100.000 đô la, 200.000 đô la. Nhưng mà những cái lương mà mình từ những cái hãng mình mở ra làm trong cái mùa hè và đưa những lợi ích cho đến cái đại học của mình thì không có cái giới hạn. Thì nói chung lại thì khoảng 80.000 đô la đến 100.000 đô la cho trợ lý giáo sư. Phó giáo sư thì khoảng trung bình là khoảng 130.000 đô la. Nhưng mà giáo sư thì có thể từ 200.000 cho đến cả triệu đô la, mình không biết được, tùy theo những người đó làm việc như thế nào. Thường thường giáo sư thường thường chỉ dạy ở trường một tuần hai lần, hai lớp thôi. Và ngoài ra mình có đủ thời giờ mình làm tất cả những cái gì. Nhất là lên đã có cái biên chế rồi đó, thì mình có rất là nhiều tự do, muốn làm gì làm.
Như vậy thì phải nói là giáo sư có thể làm gì, thì có thể vừa dạy học, vừa nghiên cứu, vừa làm phục vụ trong trường, mà còn mở riêng,
mở hãng,
công ty tư nhân riêng của mình, hoặc mình làm cho công ty tư nhân.
Và đại học họ rất là thích cái đó, tại vì khi mình mở hãng thì mình đưa những cái nguồn lợi vào cái đại học của mình.
Mình có thể làm cho công ty khác nữa.
Công ty khác được.
Miễn là cứ giữ là một tuần hai lần lên lớp là ok rồi đó.
Và
lương thì là ít nhất là 200.000 một năm.
Tôi nghĩ rằng từ 180, 170 cho đến 200.000 là lương trung bình của các giáo sư ở Mỹ. Và ngoài ra những đó là cái lương đại học cho 9 tháng mà thôi. Nhưng ngoài ra 3 tháng kia mình muốn làm bao nhiêu làm, tùy theo mình nói. Giống như là tôi có thể đi làm mà 250 đồng một tiếng hồ, cũng có thể charge cho cái consultant, họ cũng nhận như vậy.
Tư vấn nữa đó, tư vấn cứ hai cứ một tiếng đồng hồ 200-300 đô nữa.
200 đô là thường.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vì vậy mình nói là cái tiền nào của nấy, học khó khăn, gian nan cực khổ thì cuối cùng tưởng thưởng cũng rất xứng đáng.
Và nhiều người họ nghĩ làm rằng nếu mình vào trong cái lĩnh vực về làm giáo sư thì lương rất là ít, thì tùy theo, nếu mà mình chỉ muốn đi dạy đại học thôi thì cái lương căn bản là như vậy. Nhưng mà thường các giáo sư họ có những cái cơ hội để mở những cái hãng hay làm việc ngoài và có nhiều tự do hơn. Tôi có biết nhiều giáo sư là lãnh trung bình một năm nửa triệu đô la là thường lắm.
Nửa triệu đô la cho chức giáo sư đó. Là tại vì họ không chỉ là làm trong cái học thuật mà
đại học họ chỉ trả cho mình 200.000. Đôi lúc người ta dùng cái tiền ở ngoài đưa vào để mua lại những cái đó, khỏi đi dạy luôn, coi như là mình tiền của những cái funding ở ngoài
mình đi xin vào. Quỹ cho
mình,
trường
nhưng là mình dùng cái tiền của cái ở ngoài mình trả cho đại học để mình khỏi dạy. Chẳng hạn như bây giờ người ta trả cho tôi 200.000 đô la một năm để đi dạy, thì tôi muốn không có đi dạy thì tôi dùng
xin
những cái tiền ở
đó.
Ngoài mình vô mình trả lại cái trường đó để người ta không có bắt mình đi dạy, mà ngoài thì bù lại thì mình phải làm nghiên cứu cho những ngành đó. Thì nhiều giáo sư đâu có đi dạy đâu, chỉ dùng cái tiền ở ngoài để mua lại cái những cái thì giờ, họ dùng cái tiền 200.000 đó họ mướn những giáo sư khác để dạy thế. Trong khi đó thì người giáo sư đó có tự do để đi kiếm nguồn lợi nhiều cho cái đại học đó
và cho bản thân mình
cho
nữa.
Bản thân mình
nữa. Rằng ở đây có người nói là tùy trường tùy nơi ha, có nhiều trường á muốn làm giáo sư đó là khó hơn lên trời là cũng đúng đó.
Đó đúng rồi. Vâng.
Nhưng mà lỡ lên trời được rồi là tôi rất là sung sướng.
Vâng,
cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì thời gian có hạn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị không có những thắc mắc thì chúng tôi không thể giải đáp, nhưng mà quý vị để những cái bình luận để góp ý với chương trình. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Chương trình tối thứ hai tuần tới chúng ta trở lại với đề tài tiếp theo.
Mình có thể nói sự khác biệt giữa tenure track và non tenure track. Lecture như thế nào, adjunct như thế nào, clinical như thế nào?
Chúng tôi sẽ tìm thể giúp quý vị tìm hiểu về cái học hàm học vị
và
những cái gọi là cơ sở trong cái chuyện là thăng tiến trong cái môi trường học thuật ở Mỹ như thế nào. Mời quý vị đón xem vào tối thứ hai tuần tới nhé. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn cô.
Xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau.
Chào cô, kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.